Thư nữ công lược, chương 159. Mời, hạ, góc truyện audio.com. Trình tỷ nhi cười dịu dàng mà đứng trước mặt thập nhất nương, hai gò má trắng nõn đỏ bừng, tiếng nói vẫn bình tĩnh, nhưng khó giấu nét mặt hưng phấn. Làm hoa lụa tơ màu xanh lá cột trên cây sồi xanh, có đủ hình dạng hoa lụa nhưng tất cả không có cùng một mùi thơm. Nếu không xem xét còn tưởng rằng bách hoa nương nương hạ phàm trần, làm cho nhà các nàng trong vòng một đêm toàn bộ đều nở hoa. Nói xong, nhấp miệng cười, là chủ ý của Tuệ tỷ nhi. Thập nhất nương dùng khăn tay lột một trái quýt đưa cho nàng, khẳng định không phải suốt đêm chế ra, có lẽ bình thường đã làm xong, lúc có khách nhân đến tạm thời cho cột lên. Trình tỷ nhi gật đầu tiếp nhận trái quýt thấp giọng hướng thập nhất nương nói lời cảm tạ, đem trái quýt phân thành hai phần, lần lượt một phần cho thập nhất nương ăn. Bất quá, so ra vẫn kém tiên hoa thủy linh nhà của chúng ta. Lại thấp giọng nói, hơn nữa, nhà các nàng không lớn bằng nhà của chúng ta. Ở hết sức chật chội. Phòng mấy vị di nương đều ở đông xương phòng, thập nhất nương cười rộ lên, nữ nhân trời sinh, đều ưa thích tám những thứ bát quái này. Lâm hầu gia có 6 con trai, đều ở cùng một chỗ, nhất định là chật chội. Nàng cười hỏi, nhà các nàng không có ấm phòng sao? Trình tỷ nhi lắc đầu, ta không phát hiện ra ấm phòng, nếu không, ngươi cho người ấm phòng hái mấy đóa hoa tươi đưa qua. Thập nhất nương cười nói, chỉ sợ so với việc ngươi tặng chút kim ngân đều quý hiếm hơn. Trình tỷ nhi nghe hết sức cao hứng, ta cũng nghĩ như vậy, chuẩn bị trở về thương lượng cùng mẫu thân, thập nhất nương cười nói, ta có thể làm ngươi cũng có thể làm, về sau không cần thương lượng ta. Trực tiếp tự mình quyết định là được, trình tỷ nhi khẽ giật mình, cái này sao có thể được, có cái gì không được đâu, thập nhất nương cười nói, ngươi có thể làm đại tiểu thư nhà chúng ta. Có cái gì không được, trình tỷ nhi nghe không nói ra lời, nhìn thập nhất nương ngại ngùng mà cười. Ta, thập nhất nương hy vọng nàng đối với mình tự tin một chút, cầm tay của nàng, lại một lần nữa cường điệu. Ta có thể làm, ngươi cũng có thể làm. Trình tỷ nhi khóe mắt hơi ẩm ướt, nghĩ đến thập nhất nương nói nàng đừng tùy tiện chảy nước mắt, nháy mắt lại nhịn xuống dưới. Cười hỏi thập nhất nương, mẫu thân đi chỗ tam bá mẫu, có thuận lợi không? Thập nhất nương trong nội tâm ấm áp, trình tỷ nhi cũng nhớ thương mình, tổ mẫu thân tự mình đem ta giới thiệu cho các vị quản sự mama. Nàng đem Trinh tỷ nhi trở thành bằng hữu cùng nàng nói chuyện phiếm, mọi người gặp ta trong tư thế này, đối với ta tự nhiên là rất thân mật. Bất quá ta nghĩ đến mình mới đến, tốt nhất dùng bất biến ứng vạn biến, lập tức theo sát sau lưng tam bá mẫu ngươi, xem tam bá mẫu ngươi xử lý như thế nào. Giống như có quản sự mama tới hỏi ta, ta cũng không biểu lộ thái độ. Chỉ nói khéo muốn hỏi qua tam bá mẫu ngươi mới có thể quyết định. Bởi như vậy, giữ thể diện cho tam bá mẫu ngươi, lại không đến mức bởi vì không biết quy củ trong nhà mà nói sai lời, xử lý sai. Phải biết, bền trên tối kỵ nhất là thay đổi xoành xoạch. Cho dù là sai rồi, vì duy trì tôn nghiêm của bề trên cũng một mực cho sai đến tận gốc. Nhưng loại sai này cũng là có giới hạn đấy. Nói thí dụ như, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, vậy thì không thể không sửa sai. Vì để tránh loại tình huống này, biện pháp tốt nhất là đừng tùy tiện quyết định. Nàng tinh tế đem ý nghĩ, cách làm của mình nói cho Trinh tỷ. Góc truyện audio.com, nhi, cái này đối với nàng về sau khi đến nhà chồng đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm mới có lợi. Trinh tỷ nhi lắng nghe, trên thực tế, biện pháp tốt nhất là xem sách, thu nhập chi tiêu trong nhà tất cả đều có sổ sách theo dõi. Người muốn biết quy củ bên trong nhà tra sổ có thể biết toàn bộ. Nói thí dụ như, đã biết thu nhập trong nhà từ đâu tới đây, người có thể biết rõ trong nhà nên chi tiêu như thế nào. Đã biết tiền trong nhà đều từ chỗ nào đến, ngươi cũng biết rõ tiền trong nhà nên tiêu như thế nào. Trình tỷ nhi nghe xong lẩm bẩm, không phải hàng năm ngoại viện đều đưa tiền đến nội viện sao? Vì cái gì còn muốn biết trong nhà nên chi tiêu như thế nào? Thập nhất nương thấy nàng nghe lọt lời của mình thật cao hứng, cùng nàng giải thích. Nói thí dụ như, nếu như thu nhập trong nhà một phần lớn là do điền trang, ngươi phải cân nhắc đến mùa màng có tốt không, không có khả năng mỗi năm đều có khoản tiền thu giống nhau. Muốn bắt đầu giữ một phần để dự trữ, chỉ dùng một phần trong đó. Trình tỷ nhi lập tức hiểu được, nói thế, là không nhìn lúc mùa màng kém nhất hay lúc mùa màng tốt nhất, chỉ nhìn thu nhập bình thường. Thập nhất nương nghe không khỏi âm thầm gật đầu, trên người Trình tỷ nhi không hổ có gen văn thị, loại vấn đề sổ sách này chỉ cần nói một chút đã hiểu thấu. Nàng gật đầu, đúng là đạo lý này, đã nhận được thập nhất nương khẳng định Trình tỷ nhi lá gan lớn thêm không ít nói. Có phải biết rõ tiền trong nhà đều đến nơi nào thì có thể chiếu vào lệ cũ làm việc hay không? Thập nhất nương xem nàng từ một suy ra ba, cười cổ vũ nàng. Đúng, 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 nói, nếu có đại nha hoàn tiếp thân xuất giá, khen thưởng bao nhiêu thì tốt. Phương pháp khen thưởng như thế nào? Đây đều là có lệ cũ đấy. Nếu làm hỏng mất quy củ, thứ nhất là hạ nhân không phục, thứ hai là lúc sau người không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, xem sổ sách là tốt nhất, chiếu vào quy củ ra ai cũng không thể nói cái gì. Trình Tỷ Nhi gật đầu trầm ngâm nói, nếu như rất ưa thích mình lén thưởng thêm, nhưng không thể làm hỏng quy củ trên sổ sách chi tiêu. Thập Nhất Nương nghe không khỏi có chút thở dài, sờ lên đầu của nàng. Trình Tỷ Nhi thật sự rất có thiên phú, người có thể đánh bàn tính hay không? Trình Tỷ Nhi nghe xong sắc mặt trắng nhợt, Thập Nhất Nương lập tức ý thức được Trình Tỷ Nhi đối với xuất thân của mình có chút kiêng kỵ. Đây nhất định là quan hệ đến ánh mắt của người từ gia người xem Văn Di Nương. Có thể nàng cho rằng đây không phải là một hiện tượng tốt. Người cần nhìn thẳng vào chính mình, mà không phải tránh đi. Ta muốn tìm người chỉ giáo ta đánh bàn tính, người có nghĩ muốn cùng học? Nàng cười hỏi Trình Tỷ Nhi. Trình Tỷ Nhi có một lát do dự, nhị bá mẫu đã nói cho ta như thế nào để tính nhẩm, lại cho ta thường xuyên luyện tập. Thập Nhất Nương nghe có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại, vậy cũng phù hợp với phong cách thói quen bảo trì cao quý yêu nhã của nhị phu nhân. Nàng không muốn bởi vì quan niệm hai người không đồng nhất mà ảnh hưởng Trình Tỷ Nhi, lại để cho Trình Tỷ Nhi khó xử. Lập tức cười nói, như vậy cũng không tệ a hát. Trình Tỷ Nhi nghe nhẹ nhàng thở ra, nói, nhị bá mẫu còn nói, người như nhà chúng ta như vậy, nữ nhân làm một ít kinh doanh chơi đùa là có thể, việc kinh doanh lớn hơn một chút tốt nhất đừng có dính chúng ta làm kinh doanh so người khác thuận tiện nhiều, miễn cho khiến cho thương gia đố kỵ chọc phiền toái không cần. Góc truyện audio.com, thiết, lời nói này cũng rất có đạo lý. Những người như Phủ Vĩnh Bình Hầu vậy, chỉ cần thả tiếng gió nói muốn làm kinh doanh, hoàn toàn có thể không cần vốn lập nghiệp thậm chí là nhập cổ phần danh nghĩa. Có thể trên đời này cho tới bây giờ đều không có chuyện không làm mà hưởng, người buôn bán lời tiền của người khác thì phải xuất ra đổi vật tương ứng để trao đổi. Thập Nhất Nương cười nói, khó trách nhị phu nhân cùng với ngũ phu nhân mở cửa hàng hương lộ. Trình Tỷ Nhi nghe lại lắc đầu, nhị bá mẫu không có cùng ngũ thầm thầm mở cửa hàng hương lộ. Là ngũ thầm thầm mở cửa hàng hương lộ, hướng nhị bá mẫu muốn xin phương pháp, nhị bá mẫu đem phương pháp làm hương lộ cho ngũ thầm thầm. Về sau ngũ thầm thầm nói việc kinh doanh của cửa hàng hương lộ rất tốt còn muốn đưa hai phần cổ phần cho nhị bá mẫu không muốn. Thập Nhất Nương ngơ ngẩn, không nghĩ tới Trình Tỷ Nhi biết rõ chuyện này. Nghĩ lại, nhị phu nhân có thể xem như là tiên sinh của nàng, hai người khẳng định thường xuyên ở cùng một chỗ, biết rõ những chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Trình Tỷ Nhi cười, lời này là tam bá mẫu nói cho ngài a, vì cái gì nói như vậy? Thập Nhất Nương thản nhiên mà đối với Trình Tỷ Nhi cười nói. Không phải, là ta trước kia cũng muốn làm cửa hàng hương lộ, về sau phát hiện Yên Kinh chỉ vẹn vẹn có hai cửa hàng đều là của ngũ phu nhân, còn nghe nói là cùng nhị phu nhân làm cùng một chỗ, nên bỏ tâm tư này. Trình Tỷ Nhi nghe xong thẹn thùng, có một lần tam bá mẫu còn cố ý hướng ta nghe ngóng tin tức. Ta nói, nàng lại không tin, ta còn tưởng rằng là nàng nói lại nói, bất quá ta thật sự không biết phương pháp làm hương lộ chủ yếu là ta trước khi không có chú ý chuyện này. Nói xong, có chút bất an mà nhìn nàng. Đương nhiên, không phải người có ý ai sẽ đi chú ý những chuyện này. Thập Nhất Nương vội hỏi, phương pháp làm hương lộ trong tay ta cũng có, bất quá chưa từng có làm. Nhà của chúng ta đã có hai gian cửa hàng hương lộ, người nhà mình sao có thể đào chân tường người trong nhà. Tự nhiên là không thể từ phương diện này cân nhắc rồi. Trình Tỷ Nhi nghe xong buông lỏng một hơi dài, sau đó tựa như muốn đền bù tổn thất gì đó, nói. Nếu không ta cùng nhị bá mẫu nói, lại để cho nàng nói cho ngài như thế nào chế huân hương. Huân hương nhị bá mẫu chế cũng rất nổi danh, nhanh hương nổi danh nhất từ nguyên tự từng được nhị bá mẫu chỉ điểm qua cải tiến cách điều chế một lần nữa, hiện tại đốt rất tốt rồi. Thập Nhất Nương cũng không muốn để cho Trình Tỷ Nhi vì chuyện của mình đi cầu người. Nhanh chóng cười nói, ngươi xem ta, nào có công phu làm kinh doanh. Chủ yếu là lần trước lúc kết hôn, xính lễ đưa hai bình hương lộ ta nhìn thập phần ưa thích tự nhiên nổi lên tâm tư chính mình làm hương lộ. Lại nghĩ ta ưa thích những người khác khẳng định cũng rất ưa thích. Nên động tâm muốn mở cửa hàng, Trình Tỷ Nhi gật đầu cười nói, nếu không, đợi đến lúc mùa xuân ta giúp đỡ ngài làm hương lộ trong nhà. Vạn nhất không được lại đi hỏi nhị bá mẫu, Thập Nhất Nương lập lờ, bận rộn như bây giờ, muốn làm chưa hẳn đã hiểu rõ, đến lúc đó rồi nói sau. Trình Tỷ Nhi ngẫm lại cũng đúng, hỏi Thập Nhất Nương chuyện lễ mừng năm mới. Có muốn ta hỗ trợ hay không? Cũng tốt, mọi người cùng nhau học một ít như thế nào quản gia. Tốt, Thập Nhất Nương rất hoan nghênh, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem sổ sách đem một ít quy củ gì đó mà bắt đầu, đến lúc đó. gocchuyenaudio.com, trong nội tâm có cái đo đếm, người về sau gặp cũng có thể đối chiếu theo trong nhà đấy. Trình Tỷ Nhi nghe sắc mặt trở nên hồng, Thập Nhất Nương giấu tay áo mà cười, có tiểu nha hoàn chạy tiến đến, Hầu gia hồi trở lại rồi. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, nhanh chóng đứng dậy nhìn đồng hồ báo giờ ngọ còn kém một khắc. Như thế nào đúng lúc này trở về hả? Nàng cùng Trinh Tỷ Nhi nói một tiếng, nhanh chóng ra ngoài đón. Vừa vén bức rèm ra cửa, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi sải bước xuyên qua sân nhỏ hướng chính phòng đi tới. Hắn xem có chút mỏi mệt, thần sắc lại giống như bình thường rất bình tĩnh, lại để cho người đoán không ra cảm xúc chân thật của hắn. Hầu ra, Thập Nhất Nương khom gối hành lễ, theo sát nàng đi ra, Trinh Tỷ Nhi cũng ngồi xổm người xuống đi. Từ Lệnh Nghi chứng kiến Trinh Tỷ Nhi hơi có chút giật mình. Thập Nhất Nương vội vàng cười giải thích nói, Trinh Tỷ Nhi lớn rồi, ta muốn cho nàng giúp ta làm chút thêu thùa. Thái phu nhân cho nàng tạm thời đến chỗ chúng ta bên này ở. Đợi ngũ đệ muội bên kia yên ổn, ta chuẩn bị tại hậu hoa viên cho nàng tìm một chỗ rời qua. Chuyện này quyết định gấp, không có thương lượng Hầu ra. Không đợi nàng nói xong, Từ Lệnh Nghi đã phất phất tay. Những chuyện này ngươi quyết định là được rồi. Nhìn qua Trinh Tỷ Nhi, ánh mắt lại lộ ra vài phần do dự, giống như có chuyện không biết nên như thế nào nói, do dự một lát hắn trực tiếp vào phòng. Cách chương.